đẳng như nhau. Nhưng mà Phật A Di Đà cái phương tiện độ sanh quá tối thắng đó, ngài chỉ cần 10 niệm thôi, trong giờ lâm chung có thể niệm được 10 câu, nhất niệm thập niệm là tam trước đây rồi, không cần 88 phẩm kiến hoặc tư hoặc, không cần phá đó. Ở đây cái vị phá được mấy phẩm rồi, thân kiến phá chưa? Thân kiến phá chưa phá đâu. Làm cái gì chùa ta đó, cái ngã xuất hiện đó. À, tu cái gì tu cho ta đó, cái ngã vẫn còn. Nói tại sao đi tu? Dạ con tu để mai mốt đó, ngon ngon chút. Ai ngon? Con ngon. Ngã vẫn còn yên nguyên đó, trình in đó, chưa có ra được đó. Cho nên khó đó, không phải dễ chút xíu nào đâu. Chúng ta trì giới, giữ giới, thọ giới để làm sao cốt phá cái ngã, chứ không phải tăng lên ngã chấp đâu. Mà chúng ta tu ở trong đó, càng nó tu càng giữ, không phải càng tu càng hiền, càng tu càng giữ. Vì ta tu bây giờ ngon quá, nó không có phá được mà nó thêm, nó mới chết. Nó thêm gì? Thêm công đức, thêm phúc báo. Ở đâu ở? Lên nó ngon lắm, lên cõi trời hưởng. Dở thì xuống lại cõi người, mà dở nữa thấy còn con búp bê, puppy 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 lại chó con, chó con nó ngon lắm đó. Ở Mỹ nó là nó là thứ nhất đó. Những cái cơ sở, những cái tiệm nó sụp chứ, mà tiệm chó không sụp. Tiệm bán đồ phục vụ chó chứ không phải tiệm chó đâu. Ui, cái tiệm nó sang lắm, nó có bánh nó ăn chơi, nó có khách sạn, khách sạn nó mắc hơn khách sạn của mình. Mình đi chơi xa đó là nó có motel, những người lái xe vô đó ở, còn nó có hotel. Mà tại sao mắc không? Người ta phải canh nó, mà mất nó là đền chết luôn. Cho nên có máy kiểm soát thì ra vô rồi đó, lỡ mà cái chó đại gia mất nó đền là chết đó. Ôi, cho nên nó mắc lắm, nó tính tiền đủ. Rồi ăn cái gì ổng bả đi chơi, nó thường ăn cái gì quen cái gì, đem đồ tới cho hotel. Hiểu nó ăn vậy nha, đến mấy giờ nó ăn này nha, mấy giờ nó ăn này đó. Cho nên nó phục vụ, nó tính tiền nó. Nói vậy nó hotel nó mắc lắm, mà ở đêm còn mắc nữa. Ở đêm phải có lính gác, có an ninh security sẽ người ta lại, người ta hốt nó, nó tống tiền rồi chết nữa. Có nghĩa địa luôn, có đám cưới luôn, nhà cái nhà riêng của nó có máy lạnh máy ấm luôn. Rồi lâu lâu đó, mấy tuần á phải đi á, đi shampoo cho nó, đi tắm rửa cho nó được á. Rồi đó cái gì đó, uống tóc cho nó gì đó, đủ chuyện đủ cỡ hết trơn. Bởi vì nó có phước đó. Bởi giờ cái bà mà nói ở trên đài TV đài á, cái bà mà người Mỹ đen đó, bà ký gia tài cho nó rồi chia nó mở ra mấy triệu đô thôi, mấy chục triệu đô cho nó tiền nó đó. Cái bà Mỹ đen mà phỏng vấn ta mỗi ngày đó, cái bà Oprah đó, bà có nhiều tiền lắm. Một con chó của bà đó. Rồi cái cô Phật tử kia ở tu phiền cổ quá, tôi gửi tu về Việt Nam đó, mổ mắt 50 đồng một con. Thấy chưa? Mà nó đem con chó nó mổ mắt 3,000+. Tôi biết trời đất ơi, đưa tiền cho tôi độ tôi nó mổ được các mấy trăm người rồi. Con chó già nó, mà chó già rồi đó, mắt nó mờ đó. Nó đủ chuyện hết đó. Nó 20 tuổi là bà lão rồi đó. Nó 10+ tuổi là già rồi đó. Cho nên nó sanh bệnh ra nhiều lắm. Rồi đi mổ mắt nghe nó, mắt nó có cườm thầy. Dạ mở, nộ mở nhiêu? Dạ có 3,000+ à. Thôi đất ơi, để cho tôi đem về Việt Nam tôi mở 50 đồng con. Nhanh lắm, mở ở Việt Nam nhanh lắm, 50 đồng cái lẹt một cái rồi bịt cái mắt rồi xong. Còn ở đây nó phiền quá là cho nó uống thuốc hàng ngày là được phúc báo, nó phúc phúc báo. Hay là ráng tu. Nhớ nha, tu hành hưởng phước đọa lạc, đau quá rồi tu hành rồi hưởng phước rồi để đọa lạc, bây giờ mình không đi. Tu hành để cho niệm Phật vãng sanh, đi đi cái đường thẳng đó, đừng có đi đường tam giác nữa. Nhớ nha. Nói chung có là đi mà hưởng phước đó là đọa lạc đó. Thiệt đó, tôi nói giỡn đâu. Quý vị à, đại gia đó nó ăn ngày ăn con gà, miễn nó ăn miếng đó, cũng tính con gà đó, chứ không phải ăn ăn miếng tính miếng đâu. Vì nó làm đó, nó mình làm dĩa thì đó là nó cắt miếng nó ăn là tính con gà đó. Mà một năm 365 con gà, 10 năm 3650 con gà. Từ đó mà tính chúng ta thấy ớn đó. Thôi cho nên nó có cơ hội để tạo nghiệp hơn. Còn người nghèo đó không có cơ hội tạo nghiệp, mà nó có cơ hội tu hành hơn. Nó khổ quá thôi ráng tu và tinh nhân quả, ráng tu để đời sau ngon. Cái này cũng dở rồi đó, là tu hành đời sau nó ngon, nó hưởng phước. Hưởng phước xong rồi nó đọa lạc, nó đọa lạc nó đau khổ quá, nó lại quay qua tu hành. Tu hành rồi nó lại hưởng phước, hưởng phước nó đọa lạc cái. Cho nên bây giờ chúng ta không được tu hành niệm Phật vãng sanh, đi cái đường này đi thẳng đèo luôn, đừng có đi ngoanh trở lại nữa. Nhớ phúc báo cúng dường cho chúng sanh hưởng, mình đừng hưởng. Ở một ngày hai bữa đủ ăn rồi, hai bữa thôi đừng ba bữa. Ba bữa nó nhiều hơi lắm, cho nên nhiều nó ăn bớt lại nó đỡ bệnh đó. Ăn nhiều quá nó nhức mỏi đó, nó nói thiệt. Bây giờ tôi đang ở cái ngưỡng cửa nhức mỏi đó, không giấu gì quý vị, tôi cũng vậy luôn chứ không phải thần thánh gì. Ăn nhiều quá nhức mỏi mà người ta cứ nhét tôi ăn không à. Tôi phiền chỗ này nè. Còn cái vị đỡ hơn, không ai nhét hết trơn á. Còn tôi nhét lát nữa, các ni sư nhét tôi nữa nè. Còn phiền lắm đó. Không ăn á, thì người ta biểu hách, mà ăn đó thì đáng chịu. Thì ra là bữa cái ông thầy cũng hách lắm, mời gì cũng không ăn hết trơn. Ổng gọi là kỳ thị lắm, thấy chưa? Cho nên phải ăn, mà ăn vô thì biết. Cho nên nó mình ráng cố gắng đời này sống để mà tu, tu để mà được vãng sanh, chứ không phải sống để mà ăn, ăn để đọa lạc. Nhớ nha, đừng đi cái đường đó, thấy không? Sống để mà tu, tu niệm Phật đó, niệm Phật để mà vãng sanh, chứ không phải sống để mà hưởng, hưởng rồi để đọa lạc. Nếm cái mùi này mùi vị kia, kệ nó, thôi mình không có phần khỏi nếm, khỏi ăn buffet, buffet gì đó, hải sản cái gì khỏi cần, cứ gạo lứt muối mè với một đĩa rau đủ ăn rồi. Mấy người bệnh đó đây khổ không? Mà mình chưa bệnh, mình vô cái đường này ngon. Còn mấy người bệnh mới dám ăn quả lứt muối mè đó, nó đau quá, nhất quá chịu không nổi đó, mới chạy vô gạo lứt muối mè đó. Chứ không phải người ta ngon gì đâu, thấy không? Cho nên chúng ta ráng giữ cho thân thể điều thân phục tâm, điều hòa cái thân thể mình cho nó ăn để nó khỏe mạnh, rồi phục cái tâm phiền não lại, từ đó nó thành tựu. Học Phật á, phải hiểu. Học Phật phải có trí tuệ, học Phật á, phải giác ngộ, chứ không phải tu mù luyện đuôi đâu. Không phải mơ tối mà phải biết mình làm cái gì, tại sao niệm Phật. Tại sao đi làm Phật ở Mỹ nó thấy ủa, sao ở đây nó cứ cắm đầu á, nó đi mấy tiếng hồ đi A Di Đà, cái câu A Di Đà Phật vậy đó, mà nó cứ cắm đầu cắm cổ đi mấy tiếng hồ. Tại sao niệm Phật vậy? Dạ thấy người ta niệm Phật cũng ngon ngon, cũng vô niệm đó thầy. Mình phải thấu hiểu nó hay hơn. Vì đã niệm Phật đó là ý niệm, mà ý niệm của mình Phật đó, là cảnh giới Phật xuất hiện. Mà khi chúng ta khởi, chúng ta đó là khởi động, là khuyến chúng ta kinh hành niệm Phật bát châu tam muội. Bát là quảng bát, châu là châu biến. Cho nên khi mình đi chung quanh Phật đó, quang minh trí tuệ của Phật như thế nào thì mình đều quảng bát châu biến, tóm gọn nó vào trong tâm của mình như thế đó. Thì cái tư tưởng kiến giải như thế này thì tự nhiên cái câu niệm Phật chúng ta quảng bát bao la như thế đó. Còn nó không có thì chúng ta chăm chăm niệm Phật có công đức nhưng mà nó không khởi tác dụng. Cho nên phải hiểu đó, từ bát thức này chúng ta niệm Phật là chuyển bát thức thành tứ trí đó, thẳng thắn hơn, trực tiếp hơn ở trong đó, để chuyển cho chúng ta từ cái tâm A lại gia thức thành đại viên cảnh trí, chuyển cái thức thứ bảy mạt na thức thành gì, bình đẳng tánh trí. Từ cái thức thứ sáu phân biệt đó, nghĩ ngợi tính toán đó, thành diệu quan sát trí. Còn năm cái thức ở ngoài đó, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thật thiệt thức, thân thức đó, thành thanh sở tác trí. Ở đâu có cái công năng này? Biết rằng bất tư nghì trí, bất khả xưng trí, đại thừa thắng trí, vô đẳng vô lưng, tối thượng thắng trí trong tâm chúng ta, thì khi niệm Phật chúng ta chuyển thức thành trí đó. Bởi vì giáo phải học đó. Những cái lời này không phải là nghe, là nói chỉ là niệm Phật đâu, mà thấu hiểu rồi chúng ta chuyển cái cơ quan nó chuyển động, cái bộ máy ở trong nó chuyển động. Ngon quá đi, ngon lắm, quá tối thẳng. Không có tổ khởi bày, không có Bồ Tát tới khai thị, chúng ta làm sao biết được? Không biết được đâu. Cho nên ở trong đây á, cái phẩm số 40 trong kinh Vô Lượng Thọ đó nói với ta: bất khả tư trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô lưng, tối thượng thắng trí. Bốn cái trí này tương ưng với bát thức của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta đang làm cái gì? Dùng bát thức đó. Người bát thức cuối cùng là sao? Là ai là gia thức đó? Vô trước ra sao làm chủ nhân đó. Cho nên ra cái mình dỗ dỗ nó, an ủi nó, rồi biểu niệm niệm đi, chánh niệm đi. Nó đừng có nghĩ đến bụng nữa, thành nó la sát đó. Đừng có nghĩ đến nó tim nữa, thành người đó. Đừng có nghĩ đến đầu gối, thành súc sanh đó. Đừng có nghĩ đến chân đó, nó ra ở chân nó thành địa ngục đó. Lý do này đó. Giờ mình đừng đi theo nó là tốt rồi. Đi đâu? Theo đại viên cảnh trí, biến cái A lại gia thức thành tánh linh để bước lên hoa sen của Phật. Được không quý vị? Bảo đảm được là việc không tin là chúng ta không hiểu là. Cho nên cứ ngơ ngơ niệm Phật, không hiểu được cái đạo lý Phật cứu chúng sanh dễ dàng đơn giản rút ráng viên mãn một câu A Di Đà Phật. Ngài Hải Hiền đã biểu diễn 92 năm, biểu diễn trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngài thọ 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia, có bệnh rồi thuốc không chữa được, thấy nghiệp chướng phải ra sanh tử đó. Rồi truyền giới sư phụ đó, truyền cho ngài, truyền cho ngài sau dạy cho ngài không biết chữ, cũng giống như ông Cô Lô Giang đó, không biết chữ. Cô Lô Giang là đệ tử của Đế Nhàn đó. Đế Nhàn là tổ sư của Bồ Đề Lan Nhã đó. Quý vị á, trong đó là cái bóng của ngài đó. Mà ngài á, không phải, ngài Cô Lô Giang không phải là đệ tử của đế nhạc, mà là đệ tử của vị pháp sư, pháp sư á, đế nhạc. Mà Hư Vân đó có hai đệ tử, một vị đó là lão công ở chùa, một vị là đại đệ tử của Hư Vân. Hai vị đó, một vị làm thủ tòa là coi chúng, một vị đó là quá dở, quá ngu, lao động, cho nên xây tháp lên. Ổng gánh đất, gánh đá, gánh xi măng để xây tháp. Xây sắp xong rồi mới lên thưa ngài đế nhạc, ngài Hư Vân chứ, ngài Hư Vân, Hư Vân rồi nó tuyên hóa. Hòa thượng, tháp xây xong rồi à, biết rồi, cho con dùng nha, cho con sử dụng nha. Hòa thượng nhìn ý, cái này cái lời á, lời thiền ngữ chứ mà thường, cho con dùng. Con dùng sao? Tháp để thờ chứ đâu phải để cho ông dùng. Bây giờ ông dùng đó là ông phải đi, nó thành tro rồi may ra rồi cho dùng nữa, chứ đâu phải ngồi cho ông cái phòng ở trong đó đâu. Đúng nè, cái tháp đâu phải cho ông cái phòng đó đâu. Ông cất lên thì cất, nhưng mà ở phòng đó để thờ Phật Xá Lợi, rồi thờ tổ, rồi thờ các vị tôn đức, cho con dùng nha. Ngài nhìn á, mình ra cái tháp nguyên mới xây mà ông đó dùng nó ngon quá ha. Trời ơi, tháp là nó làm để dùng chứ, cho đi. Không được thì cứ đi, cứ dùng. Đi rồi sao? Ngài á nghe nói, dạ cảm ơn hòa thượng, cảm ơn hòa thượng. Ngài đem hết đồ cá nhân của ngài đó đem bán, đi hỏi các huynh đệ này nè, ông cái bình bát này ngon lắm, bán đi, cho nè, cho Tuyên Dương cũng được. Ông lấy mấy đồng đó, ông bán đồ á, dụng cụ dư của ông rồi đó, ông bán đi. Đi á, lấy mấy đồng đó, còn á, thâu góp mấy đồng thôi, đâu có nhiều đâu, đồ của tăng đâu có gì nhiều đâu. Ông mua bánh, mua kẹo, cúng dường đại chúng. Cúng dường đại chúng hôm sau đó ở cái tháp đó, người ta nói cháy cháy, chữa lửa cháy cháy, chạy lên tháp. Lên tháp là không phải cháy, mà ngài ngồi giữa điện đó mà dùng lửa tam muội đốt thân vãng sanh. Lửa tam muội đốt hết thân của ngài là ra tro, mở y phục không cháy, và cái khánh cầm trên tay đó không cháy, chỉ có cái cán gỗ thì cháy thành than, con ở trong đó vẫn không cháy. Ngài Hư Vân tới rồi, ngài cầm cái khánh, ngài gõ ba tiếng, lễn lễ ba lễ, đảnh lễ ba lễ, thôi ngài đi được rồi. Mới nói xong thì toàn thân nó sụp xuống, và áo nó sụp xuống thành tro, và tro với áo với cái khánh đó để thờ ở tại chùa ở cái đảo Hải Nam đó. Tại sao ngài đi cái phương pháp này? Tại sao ngài đi cái phương tiện này? Tại sao ngài đi cái bằng cái phương thức này? Không đứng mà đi, không ngồi mà đi, không trồng chuối mà đi giống như tổ, mà là đi bằng lấy lửa tam muội. Ngài Hư Vân đại sư là người tu duy thức, định duy thức, tu thiền. Thiền trong đó mà lấy duy thức luận của ngài Di Lặc để làm tông môn. Bao nhiêu tâm sở, bao nhiêu tâm vương, bao nhiêu bất tương ưng, ngài đều thấu hiểu, mà phải nhập vô cái định đó, cái định duy thức. Nên đệ tử này, ông cụ chân tu gì đó, ông biểu diễn, cái vị tu định ha, cái vị tu thiền ha, mong mỏi đạt được tam muội ha. Tôi niệm Phật cho cái vị thấy, tôi cũng có tam muội đó. Cho nên đi cái này nè, Cho nên người niệm Phật mà đạt được tam muội đó là có trí tuệ. Biến trí tuệ thành đó, biến trí tuệ đó biến phiền não thành bồ đề. Cho nên bao nhiêu hư trần đó ngày đốt hết, biến thành ở trong đó xá lợi. Niệm Phật ngon, ngon đó. Bởi vì để sao? Để cho chúng sanh biết thiền đó anh chưa minh tâm kiến tánh. Tôi niệm Phật minh tâm kiến tánh đó, độ chúng sanh chứ phải muốn đi cách nào đi đâu. Đi mà để lại độ chúng sanh mới là đi đâu. Mà Phật biến thành Bồ Tát rồi, mà Bồ Tát thì phải độ chúng sanh chứ đâu phải anh thích cái nào anh làm cái đó đâu. Phải đâu, anh phải làm sao để lại cho chúng sanh. Ngài hư vân có bản năng, có khả năng để mà vãng sanh. Ngài có khả năng đó, vì Ngài nhẫn trong đó. Một năm tắm lần, một năm cạo đầu một lần, có ghét ở cổ đó, có ghét kỳ kỳ ra nó ghét đó, mà nó không có hôi nó lại thơm, mà nó lại sẽ chữa bệnh nữa đó. Cho nên á, ai thấy bệnh tới ngày đưa là tay lên sao cà do lại hả miệng ra bún cái bắp hết bệnh đó. Giới định chân hương ngày làm được đó. Ôi, cho nên nó không có phiền não nghiệp chướng, nó không có cấu uế, mà nó có định thì chúng ta làm chịu được. Trời nóng vậy mà không tắm nó hôi, còn ngày á trời nóng không sao, nó kỳ kỳ hồi ra một cục nè, há miệng ra bún bốc. Có được cái bản lãnh đó, nó thơm chứ không phải hơn. Cho nên ngày á có thể vãng sanh mà ngày không vãng sanh. Ngài có duyên sâu đậm với Di Lặc Bồ Tát, mong rằng tam hội Lâm Hoa tam hội nguyện tương phùng để gặp, để làm ảnh hưởng chúng, để làm đệ tử của Di Lặc tới mà cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh như thế nào quý vị? Diễn thuyết pháp chân tông Lâm Hoa tam hội đó, Phật có Di Lặc trong đó, ba hội là quét hết chúng sanh về Tây Phương. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca đó, 300 hội để gieo giống cho nó. Rồi Ngài Di Lặc Bồ Tát đó, nó lúa nó chín rồi đó, gặt 3 ngày thôi. Còn trồng lúa nó 3 tháng, bây giờ 6, hồi xưa 6 tháng, giờ 3 tháng đó. Mà gặt lúa nhanh không? Nhanh đó. Cho nên đó, Lâm Hoa tam hội nguyện tương phục, Ngài đi cái đường này. Do Hòa Thượng chỉ chúng ta cái đường ngắn hơn, cũng Lâm Hoa tam hội. Để trước tiên mình niệm Phật A Di Đà Phật 3 năm đi, buông xuống tất cả vạn duyên buông xả, đừng lo, đừng nghĩ, đừng sầu, đừng tính, đừng toán. Tùy duyên diệu dụng, tùy duyên niệm Phật vô phương đích, thành tựu đó. Tâm anh mà buông xả thì công phu anh có. Buông xả là gì? Là định đó. Ai chọc gì nó cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó khen nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, chửi nó, mắng nó, nháy nó, liếc nó, sần sội nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Nếu mà tham đó, nếu mà khen đó không tham ái, nếu mà chê trách đó không sân hận, định sâu trong đó một câu A Di Đà Phật, buông xả vạn duyên. Còn chúng ta sao? Nó mà bước lên cầu thang mà cái điệu bộ nó, mà nó hôm nay sao nó không vui là mình thấy là ớn rồi đó. Mà lỡ mà nó liếc mình một cái là hôm nay nó kể như chết rồi đó. Với vậy chúng ta tùy duyên mà chạy theo cảnh. Phật nó là Ngài nó bất định, không chạy theo cảnh. Ngài ở trong á không biến, không đổi, mà là tùy duyên. Phật không khởi các tư tưởng ý niệm này. Bồ Tát đó thì là tùy duyên mà giữ cái phận sự đó không đổi, không biến. Phật đó là bất biến mà tùy duyên. Ngài không có chuyển động gì đó, ai mà cảm tới là Ngài ứng, là gọi là bất biến tùy duyên. Còn Bồ Tát đó thì tùy duyên mà đừng có biến, đừng có bị nó đổi. Còn A-la-hán thì bất biến, thì bất tùy. Thôi mắc công nó phiền quá, thì khỏi biến nữa, tôi khỏi tùy nữa, thì khỏi biến. Cho nên Ngài không khởi cái nguyện cứu độ chúng sanh. Hãy mà chúng sanh nào có duyên tới thì Ngài nói, Ngài chỉ. Còn không có, Ngài không chủ động. Còn chúng ta ngon hơn, tùy duyên thì tùy biến, thì mới ngon hơn. Cho nên Phật á, thì là bất biến mà tùy duyên. Bồ Tát á, tùy duyên mà không có biến, là bất biến. A-la-hán thời mệt quá, bất biến thì bất tùy, bất tùy thì bất biến. Còn chúng ta tà lanh, tùy duyên, tùy biến. Nơi cảnh giới nào lập tức biến thành cảnh giới đó, ngon, thần thông diệu dụng đó. Nơi đâu cũng biến được, biến hóa được. Cái mặt đang vui, cõi trời. Cái mặt đang buồn, cõi sầu bên trong đó. Rồi lát nữa giận, sân hận, cõi địa ngục. Mỗi mỗi nó biến đó, gọi là trăm giới ngàn như. Các bạn không tin thôi, đâu phải giữ được cái gương mặt cười hoài đâu. Lát nó chậm cái tự nhiên cái mặt nó buồn xuống. Lát nó nịnh một cái gương mặt nó cười lên. Lát nó trúng mối cái nó hoan hỷ. Lát nó thất bại cái nó xéo xèo. Cứ như vậy mà nó biến đó. Bởi vậy mình nó tùy duyên tùy biến. Và tu hay sao? Phải là đừng có biến nữa, như như bất động. Mình nó buông xả tất cả vạn duyên. Chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện đúng, chuyện sai. Đúng sai là thị phí. Tất cả chạy, đừng có chạy đó. Ai nói gì kệ nó, cái A-di-đà Phật tốt rồi. Ngài Hải Hiền 92 năm, 20 tuổi là xuất gia. Rồi học một câu A-di-đà Phật, Ngài làm tới. Hòa Thượng nói 3 năm, Ngài được công phu thành phiến. 30 năm sau, Ngài được sự nhất tâm bất loạn. 40 năm, Ngài được lý nhất tâm bất loạn. Tại sao không đi? 40 năm đủ ăn rồi, 20 tuổi với 40 năm là 60 tuổi đi rồi. Phật không cho đi, biểu ở lại biểu hiện. Cho nên ở lại giữ cái phận sự 92 năm niệm Phật. Dùng khổ công để niệm Phật. Ai không làm, Ngài làm. Ai chê, Ngài lấy. Giữ vẫn là lấy khổ làm thầy, lấy giới luật làm thầy. Trong đời cách mạng đó, văn hóa năm 66 của Trung Quốc đó, người ta bắt phải hoàn tục hết, Ngài không hoàn tục. Người ta không cho lễ Phật, Ngài lén lễ. Không cho niệm Phật, Ngài thầm niệm. Mười mấy năm sau cách mạng hết rồi, Ngài lại dựng lại chùa, vẫn tiếp tục. Hay đó. Có tăng đó thì phải mang kim chỉ, có trong giới luật có đó, phải mang theo kim chỉ đó, chứ không phải nhờ người ta mang đâu. Ngài đem lên kim chỉ rồi Ngài ngồi đó, Ngài người ta biếu cho cái áo tăng đó nó dài quá, Ngài ngồi trên lề trong đó, và ở trong đó may luôn, người ta thâu hình luôn. Còn tôi mà áo dài quá thì nhờ Phật tử nè, cái này nó dài quá, may anh thầy nha. Dạ 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 dạ. Không có giữ được phần sự đó. Tăng đó phải sao? Hòa Thượng nói nếu làm tăng ni đó phải biết dùng ba cái đao thì mới làm nó tăng ni được đó. Đao thứ nhất, cạo đầu. Đao thứ hai, làm đồ ăn. Đao thứ ba là làm y phục. Dao kéo gì đó cắt ra làm y phục, mình tự làm đó. Cho nên áo của người lớn 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 chút đó có nhiều ô, cái vải của người ta đang ngon cái cắt thành cái ô rồi khâu lại. Không có đâu, không phải đâu. Hồi xưa Phật đó bận áo rách quá rồi đó, cắt cái chỗ đó đi rồi lấy áo nạp đó, lấy cái vải nó dư dư gì đó, cắt thành cái ô vuông gì đó gắn vô. Cho nên càng tu lao lâu đó thì ô càng nhiều. Cho nên cái bàn nó có nhiều túi, lý do chỗ này nè. Cái túi này chứ không phải giải của người ta đang nghiên kia, đang nguyên vẹn cái cắt kia. Không phải, đó là cái hình thức thôi. Cho nên Phật phải mặc áo nạm, không có chánh sắc, phải là màu sắc pha trộn tạp đó. Cái này, mảnh này với mảnh kia nó tạp lại nó, chứ không là áo nạp. Mà áo nạp là người thực thực, thấy không? Chứ không phải cao xa rồi có vẻ hoa hòe rồi ấy, theo trong đó theo hoa, không phải đâu. Phật trong đó ngài, trong đó ngài biểu diễn ba y một bình bát, mà lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, thì quý vị mới xuất ra khỏi tam giới này. Còn sướng quá đi không nổi đâu. Bắc Câu Lâu Châu người ta không có chịu tu đó, Nam Diêm Phù Đề mới tu đó, cõi trời không có tu đó. Rồi súc sanh thì khổ quá không tu đó, người giàu quá cũng khó tu đó, nghèo quá cũng tu được đó, vừa vừa tu được. Cho nên cái duyên á, các vị không tin nhìn lại coi, coi phe ta coi, hình như phe ta cũng tà tàn vậy thôi chứ không có bảo quân, không có cao lớn gì đâu. Còn mà đại gia nó đi đâu mất tiêu rồi đó. Còn nhớ lên có thì tôi nhớ nó gửi cúng dường đó. Thôi á, hôm nay à, thọ trai này á, họ họ đứng ra họ lo, thấy chưa? À, toàn bộ cúng dường đó là mà đi mất tiêu rồi đó. Công á, việc quá nhiều, không có thời gian tu. Cho nên tà tà người ta đi làm mà nó ngồi đây, mà nó ngồi nghe pháp, nó hiểu đạo lý, nó tin, nó nguyện, rồi mai mốt nó thăng cảnh giới lên. Không lên được Tây Phương thì cũng tăng vào cảnh giới tối. Cảnh giới người tối thắng lắm hưởng 100 năm. Đến đây 100 năm là ngon á. Ta thất thập cổ lai hy, à, sống được 70 tuổi là nó là hy hữu rồi đó. Thôi chúng ta cho 100 năm đi cho nó ngon. Mà 100 năm đó 20 năm nhỏ là phải đi học hành, thấy không? Rồi ở trong đó 20 năm sau gây sự nghiệp, đó là phải đi làm. Rồi 20 năm sau nữa thành tựu, rồi 20 năm sau nó hưởng thụ, 20 năm sau nó già rồi nó thê thảm. Sống 100 năm nó tính là tính dư giả đó. Còn có nó sống được 50 tuổi là ngon rồi. Đang ngó đi ngó tới nó đâu rồi? Dạ bị ung thư chết rồi thầy. Mà thì kỳ lắm, mấy người già không có bị gì chứ, người trẻ cái quay qua quay lại dạ ung thư à. Thế thì thấy người già đó tự nhiên là xong, nó sống dài quá. Già 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 nó cứ tà nó sống, còn người trẻ nó có quay qua quay lại đâu mất tiêu rồi. Ôi, cho nên thời gian không có đợi mình đâu nha. Đừng có nói dạ dạ con còn mới có 40 tuổi thầy, để con sống hưởng thọ 20 năm nữa, rồi đến 60 tuổi con bắt đầu đi tu. Khó lắm đó. Cho nên bây giờ phải ráng. Hà bất lực vi thiện, là hà là tại sao, bất là không. Tại sao không có lực đó, không phải bất lực mà bất, tại sao không. Lực là có lực à, hà bất lực tu thiện. Tại sao không á, khi mà còn lực, còn năng lực, không chịu tu thiện, không chịu tu hành, mà đợi đến già chi vậy? Già nó nhiều chuyện lắm đó, nhưng mà già nó cũng đỡ. Đỡ làm sao? Không ai chọc mình hết trơn á. Còn trẻ nó phiền lắm, nam bị nữ chọc, nữ bị nam chọc, tu không được. Rồi nó nghĩ sự nghiệp, nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ tùm lum ra, nên tu không được. Còn lớn thì không ai, không phiền, xã hội cũng không phiền nữa. Hết rồi, thôi về nghỉ đi. Nó dễ đó. Nên cái nào nó có cái duyên của nó, mà nếu mình vô á, mình chịu đó, mình đổi đời này đi. Đổi đời này. Sao? Cố gắng niệm Phật để tăng cảnh giới, mai mốt vô cảnh giới ngon. ngon hơn người giàu đó. Cái ông mà chế điện thoại á, cái quả táo mẹ đó, cái ông đó đó 48 tuổi đi mất tiêu rồi đó. Thông minh, giỏi, giàu có, là chủ tịch tập đoàn của cái táo mẹ đó. Ông Steve Jobs đó, ông là chủ tịch tập đoàn của cái máy mà có trái táo mẹ đó. Không có trái táo nguyên mà trái táo mẹ. Ông mất 48 tuổi mất tiêu. Thông minh đó, cái máy tổng vẫn là nổi tiếng đó. Nó hơn cái máy phát đó. Cái sử dụng của nó rất là dễ dàng, nó quẹt cái ra. Ông tính toán xong đó, máy nó để bao nhiêu phút đó, nó sẽ tắt. Nó sao ông tính toán hết. Cho nên dùng rất dễ dàng. Mở trong đó những cái hệ thống có rất hay. Nội cái máy chụp hình với máy quay phim đủ tiền rồi đó. Máy chụp hình của nó cái lỗ nhỏ xíu vậy mà nó rõ ràng vô cùng đó. Nó quay phim dễ sợ đó, cho nên ngon lành. Vậy mà không mất tiêu rồi, đi đâu không biết rồi. Khổ. Mà cái ông mẹ nào ngon không? Ông Bill Gates ngon. Ông Bill Gates là cái ông mà hay cúng dường á, học bổng cho sinh viên đó, Việt Nam á, ông cũng giúp đó. Ông là tập đoàn của Microsoft đó. Ông bỏ cái chủ tịch tập đoàn luôn. Ông đi với mấy ông nhà giàu, tỷ phú đó. Ê, đưa ta 1 tỷ đây. Ê, đưa 2 tỷ đây. Ông gõ cửa nhà giàu đó, kêu đòi tiền. Đòi tiền sao? Ông đi cúng dường. Cúng dường cho Phi Châu ha, mở nhà thương cho nước nghèo, rồi mở những cái nghiên cứu về bệnh SIDA cho người Phi Châu rồi đó. Nghiên cứu vậy. Cho giờ ổng cũng ngon đó, ổng vẫn ngon, không làm mà tiền vẫn vô. Tiền vô mà vẫn khỏe, còn kia đi mất tiêu. Cho nên chúng ta phải biết á, bố thí cúng dường, bỏ đi, buông xả đi. Buông xả là bố thí cúng dường đó. Thì tự nhiên nó sẽ, nó tới thì bỏ nó đi. Cúng dường cho chúng ta, đừng có hưởng, đừng có ham. Mình chỉ có ham Tây Phương Cực Lạc thôi. Nhớ nha, đừng đi lạc nữa. Đi lạc mai mốt không biết rồi, nó đi lạc chỗ nào rồi á. Rồi mốt nó trở lại gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ, gặp này gặp nọ rồi á, niệm Phật tu. Bây giờ làm luôn đi. Mà cái việc làm được như vậy đó, lên Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày sẽ gặp Di Lặc Bồ Tát, lên đó tham học với A Di Đà Phật. Rồi cái vị á, xá xá Di Lặc Bồ Tát đó. Quỳnh quỳnh, bây giờ mình quỳnh rồi, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ mà. Bạn lữ là bạn rồi. Bạn lữ bất thoái là gần thành Phật rồi, là bạn lữ của mình đó. Quỳnh quỳnh quỳnh. Cái gì đó đệ. Hồi ôi hồi xưa đó em thích thiệt là mê cái công trời đao lợi của Ngài. Và muốn đi hộ với Ngài, làm ảnh hưởng chúng, thường tùy chúng, làm đệ tử của Ngài, để mà tam hội đó tương phùng, độ chúng sanh. Bây giờ em lỡ lên đây rồi huynh, giờ huynh có thể cho em đi xuống đó thăm viếng không? Kể thăm viếng một hai lần cũng được mà, không sao đâu huynh ơi. Được kìa, hồi xưa cái tâm niệm nó vậy. Nhưng bị cái ông pháp sư đó, ổng cứ nằng nặc biểu phải niệm Phật để giảng sanh Tây Phương. Cho nên để ổng niệm Phật bây giờ mất ngày đó. Ồ sao. Được. Ê, bao giờ đi? Bây giờ đi được không? Được. Để ta thông tin cho tụi nó đã. Thông tin sao? Tụi nó chuẩn bị đón rước đàng hoàng. Đây là bạn ta, đây là người đồng tu với ta, đây là bạn lữ của ta, để nó tiếp trước. Không phải làm đệ tử đâu, mà bạn lữ đó. Đi về rồi cái nó xách tới đầu xuất trời đó, nó mặc áo rồi nó lấy kẽn, nó lấy hoa rồi nó cúng dường, nó rước vô đó. Mà muốn về tam long hoa đó, đi cái này hay hơn. Đến khi ngày đúng giờ đúng giấc rồi đó.